Express.
Giá vàng liên tục tăng mạnh khiến những người nợ vàng khốn đốn.
Chị vay vàng 5 cây rưỡi, chị chưa trả được mà bây giờ người ta đòi trả bằng vàng, mà vàng càng ngày càng lên này, sốc lên gấp 3 lần rồi thì nó còn quá cả là lãi cao ấy. Chị đang rất đau đầu về vàng tăng lắm, gần như là vỡ nợ đây.
Cái vay vàng này nó tăng, nó cảm giác như là còn vay hơn cả xã hội đen.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Cả tháng nay, chị Mỹ Dung, 32 tuổi ở Thái Nguyên, mất ngủ vì khoản nợ 5,5 cây vàng, tăng gần 2,5 lần chưa tính tiền lãi phải trả hàng tháng. Chị nói, đà này thì không thể trả nổi, nếu không tiếp tục khất được, chị buộc phải đi vay nặng lãi để trả cho người quen.
Ngày xưa thì chị vay để chị làm ăn ấy, chị vay hồi đấy vàng có năm mấy rồi, từ hồi 2019-20 ấy. Thế xong là thời gian thì chị chưa trả được mà bây giờ người ta đòi trả bằng vàng, mà vàng càng ngày càng lên này, sốc lên gấp 3 lần rồi thì nó còn quá cả là lãi cao ấy. 5 cây mà bây giờ đang là giá 12 thì nó cũng rơi vào 6-7 trăm triệu. Chưa trả được gì, chỉ trả được lãi thôi. Tháng thì khoảng tầm 3 triệu rưỡi. Xong người ta bảo bao giờ trả gốc thì là trả vàng cho người ta chứ người ta không lấy tiền. Chị cứ bảo là thôi từ từ cho chị cứ làm chị trả lãi đã, còn gốc thì chị chưa trả cho vội được. Thực sự là người ta cần có việc. Mình bất đắc dĩ, mình không có thật sự, mình không biết làm cách nào để trả cho người ta. Mà người ta cũng là giúp đỡ mình một thời gian rất dài rồi. Thì chị cũng rất áy náy, nên trường hợp thật sự phải như thế thì chắc là mình lại phải đi vay lãi ngoài để mua để trả cho người ta thôi. Thì gần như là chị bế tắc luôn mà, chị mất ăn mất ngủ, chị stress, chị mèo mất ngủ thông mất mấy tháng trời ấy chứ. Chị là chị đang rất đau đầu về vàng tăng đó. Nghĩ là lên được vài triệu là cao lắm rồi, chứ ai nghĩ là nó cứ tăng vù vù này, bây giờ tăng nhiều tăng theo ngày luôn rồi này.
Chị nói, tuy chủ nợ chưa giáo giết đòi, nhưng lo sợ sứt mẻ tình cảm, nên trường hợp xấu nhất là chị phải tính đến phương án vay nặng lãi để giữ uy tín.
Họ thật sự rất khó khăn rồi, họ mới đòi. Thì lúc đấy mình cũng phải tìm cái cách như thế nào để hỗ trợ họ một phần. Vay nặng lãi là cái trường hợp đưa đường cùng là xấu nhất rồi, thì mình phải chấp nhận những cái rủi ro mình đem đến mà. Chị nghĩ là sẽ giảm thiểu được những cái mà gây tranh cãi, rồi những cái xích mích. Chẳng lẽ lúc đấy là mình nhất định không trả, xong là để cãi nhau, xong để họ chửi bới mình, xong là thậm chí có gia đình người thân ruột thịt với nhau, người ta còn đánh chửi nhau, thậm chí là nặng hơn nữa để mà vì những cái đồng tiền này. Nên là ấy lắm, cái gì cũng có thể xảy ra.
Tương tự, chị Thu Thủy, 44 tuổi, ở Hà Nội, cũng như đang ngồi trên đống lửa khi món nợ tăng vọt theo từng ngày. Vay bố mẹ 3 cây vàng để mua nhà cách đây 2-3 năm. Nay, giá vàng tăng gần gấp đôi khiến việc trả ngày càng khó khăn. Điều này làm chị vô cùng khổ tâm vì số này là toàn bộ tiền dưỡng già của bố mẹ.
Từ cái thời điểm đấy đến bây giờ, vàng nó tăng gần gấp đôi thêm nữa. Chị sợ quá mà bây giờ chị không biết làm thế nào. 3 cây vàng thời đấy chị bán đi được có 186 triệu. Mà bây giờ thì 3 cây đấy chị chỉ mua được chưa được 2 cây. Mọi người cứ nói rằng là vay của bố của mẹ thì lo gì. Nhưng mà không, tiền của ông bà tích cóp cả đời đấy. Ông bà tích cóp vào để phòng thân. Bố mẹ cho mình vay đã là tốt rồi. Thì bây giờ là mình phải có trách nhiệm cái việc là mình phải trả. Thì chị cũng nghĩ đơn giản thôi, vay 3 cây vàng thì trả 3 cây vàng nó cũng đơn giản. Nhưng mà không nghĩ đến bây giờ nó khủng khiếp như vậy, nó tăng lên gấp đôi với cái giá thời điểm chị vay. Thực sự là chị hơi choáng đấy.
Chị Thủy nói, cuộc sống thay đổi chóng mặt khi giá vàng liên tục lập đỉnh, áp lực trả nợ khiến cuộc sống gia đình thêm eo hẹp.
Thì cũng cố gắng là bây giờ theo cái kiểu là mình mua từng chỉ một, tích cóp từng dần dần. Ví dụ chẳng hạn như hội hè đình đám bạn bè chẳng hạn, hay là mua quần mua áo những cái thứ đấy, đi du lịch chẳng hạn, thì mình nói chung là cắt giảm tối đa. Bất đắc dĩ lắm thì mình mới có mới sử dụng thôi. Đợt vừa rồi nó thật là chị đã phải dùng cách là chị ghi sổ từng khoản chi tiêu một. Khi mà ghi vào sổ để chị thấy nó cái mức chi tiêu nó khủng khiếp quá như thế, thì bắt đầu chị phải điều tiết lại, tức là cái khoản này nên cắt đi, không mua nữa. Ngày trước là hàng năm là chị đi du lịch với các bạn, nhưng bây giờ là cái việc đấy chị cũng cắt giảm. Nó thật là ngại, bởi vì mình rất là sợ là mình đi chơi xong rồi mọi người nhìn thấy mình là đấy, tức là tiền nợ, mình vẫn đang nợ mà lại mình có tiền mình đi ăn đi chơi, áp lực tất cả mọi thứ như thế, từ đời sống hàng ngày chứ đến các khoản nợ, nợ tự dưng nó lại tăng. Chị cũng bảo là thôi cũng cố trong năm nay là làm thế nào mà hai vợ chồng dồn nào vay còn 2 cây thôi thì cũng cố mà trả nốt.
Tính đến 22 giờ ngày 24 tháng 4, giá vàng trong nước ở mức 121 triệu đồng một lượng, chênh lệch giá mua và bán 2,5 triệu đồng một lượng. Giá vàng trong nước vẫn chênh hơn 15 triệu so với thế giới. Theo các chuyên gia, giá vàng trong nước thời gian qua đã trải qua nhiều phiên tăng nóng. Điển hình, ngày 22 tháng 4, giá vàng trong nước bật tăng lên mốc chưa từng có, lên tới 124 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng hơn 26%, nhờ lực mua của các ngân hàng trung ương, cuộc chiến thuế nhập khẩu và nhu cầu đầu tư mạnh. Giá vàng đi lên do USD yếu đi và nhu cầu trú ẩn tăng khi căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang. Giá USD xuống thấp nhất 3 năm so với các tiền tệ lớn khác. Đồng đô la yếu đi giúp vàng hấp dẫn hơn với người mua bằng các tiền tệ khác. Theo chuyên gia, giá vàng trong nước hiện cao hơn giá thế giới, phản ánh sự cộng hưởng của nhiều yếu tố như tâm lý tích trữ, nguồn cung hạn chế. Trong bối cảnh các kênh đầu tư thay thế như chứng khoán, bất động sản hay trái phiếu chưa thực sự hồi phục mạnh mẽ, vàng trở thành bến đỗ an toàn của phần lớn nhà đầu tư cá nhân. Chị Mỹ Dung nói, giá vàng càng tăng mạnh, người vay càng khốn đốn. Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, là chủ một nhà hàng nhỏ phải đóng cửa vì ế khách. Chị nói đang bế tắc cục bộ vì không thể xoay nổi tiền trả.
Vàng càng ngày càng tăng mà chị cũng chưa có tiền để mua vàng lại để mà trả người ta ấy. Kiểu như là kinh tế nó khó mà đợt trước chị cũng làm nhà hàng rồi chị làm các quán ấy. Nhưng mà khó quá nên chị cũng đóng cửa mất rồi. Thế nên là đã thua lỗ rồi xong lại phải gánh nợ cao ấy. Gần như là vỡ nợ đây đây. Thì chị đi xin làm thêm các công việc ở ngoài được là 15 triệu. Trừ chi tiêu ăn uống rồi mình phải trích ra trả lãi. Thế là gần như là hết, có tháng không đủ. Nghĩ mãi về số nợ mà không biết làm gì ra để trả nợ thì cũng dở. Gia đình chị thì mọi người cũng không có để mà hỗ trợ ra được nhiều tiền như thế. Những mối quan hệ của chị thì chị cũng bảo đấy là trước đây chị cũng làm ăn thua lỗ. Thế là khi vay mượn lại nó cũng khó.
Chị Thu Thủy cho rằng giá vàng tăng phi mã đang đẩy người vay vào cảnh giống như nợ tín dụng đen.
Thu nhập không tăng mà bây giờ tiền thì lại mất giá. Chi phí sinh hoạt càng ngày càng cao. Xong cái khoản nợ của mình đang chỉ là 1 đồng. Bây giờ nó thành lên 2-3 đồng. Cái vay vàng này nó tăng, nó cảm giác như là còn vay hơn cả xã hội đen. Mình không đi vay tín dụng đen nhưng mà mình chỉ nói rằng là cái giá trị đồng tiền của mình nó tăng gấp đôi như thế, tức là lãi mẹ đẻ lãi con. Mình cảm giác là như thế. Quan điểm là đi vay vàng thì phải trả vàng, không hề cảm giác bị mất mát. Chứ không phải là bảo rằng là 120 triệu một cây vàng, tôi trả anh đúng giá trị bằng một cây vàng. Thì bây giờ là quy vàng ra tiền đấy. Nhưng mà bây giờ anh cầm 120 triệu anh đi ra anh mua cây vàng đi. Khó lắm. Tất cả các cửa hàng vàng đều xếp hàng. Và họ chỉ có một lượng rất là nhỏ vàng bán ra thôi. Đến lượt xem họ bảo hết vàng. Thì mua là phải bị chênh lên. Chứ không mua được theo niêm yết như ở trên thị trường đâu.
Hết cách trả nợ, chị Mỹ Dung nói. Bấu víu cuối cùng là chờ vào chính sách bình ổn giá vàng của nhà nước.
Chỉ hy vọng là nhân đầu thời thế nó thay đổi. Xong là mình vay mượn mình lại làm ăn lại. Xong là nó lên được một tí. Thì bắt đầu lúc đấy mới nghĩ được đến mua lại vàng để trả người ta chứ. Chị chỉ mong là vàng nó xuống được khoảng 9-10 triệu thôi hoặc là xuống được 8 triệu thôi là tốt lắm rồi, thì ít nhất là mình cũng đỡ cái phần nào ấy. Thế ít nhất nó phải làm như nào để bình ổn chứ.
Vừa qua, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp ổn định thị trường vàng, không để xảy ra trục lợi, thao túng, làm giá hay đầu cơ. Ông chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan theo dõi sát diễn biến thị trường tài chính, vàng và ngoại hối trong nước và quốc tế, tăng cường thanh tra và xử lý nghiêm các vi phạm. Ngân hàng Nhà nước đã có động thái tăng nguồn cung vàng SJC, tổ chức đấu giá để ổn định giá cả. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, mức độ điều tiết còn hạn chế do cung cầu mất cân đối kéo dài. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.